Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Gap and the Gain là một cuốn sách phi hư cấu về phát triển bản thân và hiệu suất, được viết bởi Dan Sullivan và Dr. Benjamin Hardy. Cuốn sách tập trung vào một khung tư duy rất cụ thể, đó là sự khác biệt giữa đo lường cuộc sống trong khoảng cách còn thiếu, gọi là gap, và đo lường từ điểm bắt đầu đến những gì đã đạt được, gọi là gain. Thay vì xem hạnh phúc là phần thưởng đến sau thành tựu, sách lập luận rằng cách con người đánh giá tiến bộ sẽ quyết định mức độ tự tin, động lực và cảm giác đủ đầy. Đây không phải là một sách truyền cảm hứng chung chung, mà là một hướng dẫn thực hành dành cho người hay đặt mục tiêu cao, thường xuyên tự so sánh và dễ rơi vào bất mãn dù đang đạt kết quả tốt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt giữa gap và gain như hai cách đo lường hoàn toàn khác nhau. Trọng tâm của cuốn sách là một sự phân biệt rất rõ ràng giữa hai kiểu đo lường tiến bộ. Gap là khi ta lấy một hình mẫu lý tưởng làm chuẩn, rồi nhìn vào khoảng cách giữa hiện tại và mục tiêu đó. Vì lý tưởng luôn dịch chuyển, cảm giác thiếu hụt cũng không bao giờ dứt. Gain thì ngược lại, nó yêu cầu nhìn từ điểm xuất phát về phía hiện tại, tức là đánh giá xem mình đã đi được bao xa. Điểm mạnh của khung này nằm ở chỗ, nó không phủ nhận tham vọng, mà chỉ thay đổi thước đo. Sách cho rằng cùng một kết quả có thể tạo ra thất vọng hoặc biết ơn, tùy người đọc đang so sánh với điều gì. Đây là một thay đổi nhận thức quan trọng vì nhiều người nghĩ vấn đề nằm ở việc chưa đạt đủ, trong khi thực ra vấn đề lớn hơn là cách họ diễn giải tiến bộ của chính mình. Thứ hai, vì sao người đạt thành tích cao vẫn dễ bất mãn và kiệt sức? Cuốn sách đặc biệt phù hợp với những người có xu hướng cầu toàn. Vì nó giải thích tại sao thành tích cao không tự động tạo ra hạnh phúc. Khi một người liên tục nhìn lên mục tiêu tiếp theo, thành công hiện tại nhanh chóng bị xóa nhòa, và mỗi kết quả mới chỉ trở thành điểm xuất phát cho một nỗi lo mới. Sullivan và Hardy mô tả đây là trạng thái phổ biến ở người tham vọng, nơi động lực và sự bất an cùng tồn tại. Điều đáng chú ý là sách không xem tham vọng là xấu mà cho rằng tham vọng thiếu một hệ quy chiếu lành mạnh sẽ biến thành vòng lặp bất mãn. Nhờ phân tích này, cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng cảm giác chưa bao giờ đủ thường không phản ánh giá trị thật của họ, mà phản ánh một thói quen tâm lý đã ăn sâu. Từ đó, người đọc có thể nhìn thành tích bằng con mắt công bằng hơn và bớt lệ thuộc vào xác nhận bên ngoài. Thứ ba, đo lường ngược từ quá khứ để tăng tự tin và khả năng phục hồi. Một ý tưởng thực tiễn rất quan trọng trong sách là backward measurement, tức đo lường ngược từ điểm bắt đầu thay vì chỉ nhìn về đích chưa tới. Cách làm này buộc người đọc ghi nhận tiến bộ thật, thay vì chỉ tập trung vào phần còn thiếu. Về mặt tâm lý, điều đó giúp tự tin tăng lên một cách có cơ sở, vì niềm tin không đến từ ảo tưởng mà từ bằng chứng về sự tiến bộ. Sách cũng nhấn mạnh rằng, khi con người nhận ra mình đã đi được bao xa, họ dễ giữ được tinh thần bền bỉ hơn, nhất là trong những giai đoạn thất bại hoặc chững lại. Đây là một điểm khác biệt quan trọng so với nhiều sách thành công khác, vì nó không chỉ khuyên lạc quan mà đưa ra một phương pháp đo lường cụ thể. Người đọc có thể áp dụng vào công việc, thể thao, tài chính hoặc quan hệ cá nhân, miễn là họ có một điểm xuất phát rõ ràng để so sánh. Thứ tư, hạnh phúc không phải là kết quả cuối cùng, mà là nền tảng để tiến bộ. Cuốn sách đảo ngược một niềm tin rất phổ biến, đó là phải đạt được rồi mới hạnh phúc. Theo lập luận của tác giả, khi hạnh phúc bị trì hoãn đến tương lai, con người sẽ tiếp tục sống trong trạng thái thiếu thốn tinh thần, dù bề ngoài có thể rất thành công. Ngược lại, khi bắt đầu từ sự biết ơn và cảm giác đủ, người ta dễ suy nghĩ sáng rõ hơn, hành động hiệu quả hơn và ít bị ám ảnh bởi chứng minh bản thân. Đây là lý do sách gắn gain với sự ổn định cảm xúc, động lực bền vững và chất lượng quan hệ tốt hơn. Cách tiếp cận này mang tính thực dụng vì nó không nói hãy ngừng đặt mục tiêu mà nói hãy thay đổi trạng thái nội tâm trước khi theo đuổi mục tiêu. Nhờ vậy, hạnh phúc không còn là món quà xa xỉ sau thành công mà trở thành điều kiện nền giúp thành công bền hơn và ít đánh đổi hơn. Cuối cùng, lòng biết ơn, câu chuyện tiến bộ và ứng dụng trong đời sống thực. Một phần quan trọng của cuốn sách là cách biến tư duy gain thành thói quen hàng ngày. Thay vì chỉ liệt kê những điều biết ơn một cách máy móc, sách khuyến khích tạo ra một câu chuyện về tiến bộ để người đọc thực sự cảm nhận sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Cách tiếp cận này giúp lòng biết ơn trở nên cụ thể hơn, vì nó gắn với trải nghiệm đã xảy ra, chứ không chỉ là một bài tập tinh thần trừu tượng. Cuốn sách cũng dùng những ví dụ thực tế, nổi bật là câu chuyện của vận động viên trượt băng tốc độ Dan Johnson, để cho thấy khi một người ngừng ám ảnh với kết quả thiếu hụt và chuyển sang trân trọng hành trình, họ có thể hành động tự do hơn và đạt kết quả tốt hơn. Điểm mạnh ở đây là sách không tách rời tâm lý với hành vi, mà cho thấy thay đổi cách kể về chính mình sẽ thay đổi cách mình sống, làm việc và đối mặt với thất bại. Kết luận, The Gap and the Gain nên được đọc bởi những người đặt mục tiêu cao, doanh nhân, nhà quản lý, chuyên gia và bất kỳ ai thường cảm thấy mình chưa bao giờ đủ tốt dù đã đạt nhiều thành tựu. Cuốn sách có giá trị thực tiễn rõ rệt vì nó không chỉ nói về suy nghĩ tích cực mà đưa ra một cách đo lường tiến bộ rất cụ thể, dễ áp dụng vào công việc và đời sống cá nhân. Người đọc có thể dùng nó để giảm tự so sánh, tăng tự tin, nhìn nhận thành quả công bằng hơn và xây dựng động lực bền vững hơn. Điểm khiến sách nổi bật trong cùng thể loại là sự kết hợp giữa kinh nghiệm huấn luyện của Dan Sullivan và góc nhìn tâm lý của Benjamin Hardy, tạo thành một khung tư duy ngắn gọn nhưng rất dễ nhớ. So với nhiều sách phát triển bản thân nói chung chung về thành công, cuốn này có một luận điểm trung tâm rõ ràng. Đó là cách bạn đo lường cuộc đời sẽ quyết định bạn đang sống trong bất mãn hay trong sự đủ đầy. Chính sự rõ ràng đó làm cho nó vừa dễ hiểu, vừa có sức ứng dụng cao. Nếu bạn muốn ủng hộ Dan Sullivan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!